Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 16.
Chúng con làm sao phá tan cái vô minh quá nặng nề? Ngõ hầu bất cứ lúc nào cũng thường thấy cái trí huệ chân thật của mình. Đã
hỏi được câu này là đã không còn xa cái trí huệ chân thật rồi đó.
Ôi. Tại sao Phật có tam bất năng?
Hả? Con có đọc Kinh Hoa Nghiêm chưa? Hãy trở về cố gắng mà đọc đi.
Tại sao cả nhà họ mỗi người đều bị bệnh mà bác sĩ chữa trị cũng không khỏi?
Hả? Bởi lúc người chủ nhà mua đồ cổ, ông mua nhầm món đồ có một vong hồn vốn tu luyện đã lâu năm nhập vào món đồ cổ đó.
Ôi. Trong sự tu hành, thế nào gọi là chánh định và cảnh giới đó ra sao?
Chánh định là không có tà kiến. Nếu có tà kiến tức là không có chánh định. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng: bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức là quần tà. Nếu không nghĩ rằng mình là người có tâm thánh, vậy là cảnh giới tốt. Còn nếu làm ra vẻ mình là thánh thì tức lạc vào đám tà kiến. Đây là một cách giải thích về chánh định, mà cũng là cách giải thích hay nhất.
Thưa sư phụ, hôm nay con thấy có một người rất lợi hại. Ông ta có thể làm cho sâu chuỗi tỏa mùi hương thơm ngát. Còn có một người nữa thì biến tay của ông dài thước ra.
Những thứ này có thể thoát khỏi sanh tử được không? Có tài dài để làm cái gì?
Ôi. Theo như nhãn quan của kẻ phàm phu thì làm sao phân biệt đâu là thần thông chân chánh?
Hả? Người tu hành chân thật không nói chuyện thần thông mà chỉ nói về trí huệ. Thần thông cũng là một danh từ khác của trí huệ. Khi có trí huệ thì tự nhiên con sẽ rõ mọi chuyện như ở trong lòng bàn tay, và có thể quán xét tam thiền đại thiền thế giới như là xem trái Amala trong lòng bàn tay vậy. Nếu con không có trí huệ thì gặp chuyện gì cũng đều bị chướng ngại.
Ôi. Chúng ta tụng chú Đại Bi hoặc các bài chú ngữ khác nhưng không hiểu được ý nghĩa bên trong. Có phải là chúng ta cứ vậy mà tụng rồi tự nhiên sẽ khai trí huệ, và sau này chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của bài chú? Hay là còn có cách nào khác để hiểu ý nghĩa bên trong của bài chú, phải không?
Hả? Những câu chú này không thể giải thích được. Tuy rằng không thể giải, nhưng vẫn có ý nghĩa của nó. Bởi rất ít người hiểu biết ngôn ngữ câu chú, nên không thể giải thích được. Nhưng tôi đã dùng 4 câu kệ tụng để giải thích cho mỗi một câu chú Đại Bi rồi. Tuy cách giải thích này không thể nói là toàn thiện toàn mỹ, nhưng âu cũng có thể khiến cho ta hiểu được bài chú một cách đại khái.
Ôi. Về sau chúng đệ tử cần nên chú ý đến những điểm gì?
Hả? Không nói lời tiên tri, không tự khoe khoang, không tham muốn danh lợi. Người có tu hành đều là bậc đại trí, nhưng họ dường như ngu đần. Họ sẽ không rao hàng quảng cáo khắp nơi, nói là mình đã cứu độ được bao nhiêu người rồi.
Ôi. Chân lý tuyệt đối chỉ có một hay là không có? Có người đáp: ở trong thế giới này là thế giới tương đối, vốn không thể có cái tuyệt đối được. Nhưng nếu thật có thì chỉ có một pháp phương tiện thôi. Như chúng ta học Phật vốn là không có Phật. Bởi vì chúng ta ngu si, cho nên mới có một vị Phật để chỉ dạy và hướng dẫn chúng ta thành Phật. Nếu quả thật chúng ta thành Phật rồi, thì hoàn toàn không còn có chuyện có Phật nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng ý của sư phụ có lẽ là như vậy. Hòa thượng:
có phần đúng mà cũng có phần sai. Tất cả đều là pháp đối đãi, không có tuyệt đối. Nếu tuyệt đối là một, vậy một này là cái gì? Tức là một chân lý, thậm chí ngay cả một cũng không có. Đây tức là một khi con đã hiểu được cái tuyệt đối này rồi, con cũng không được chấp trước vào cái tuyệt đối này nữa. Nếu con còn chấp trước vào nó, chấp đây là chân lý, vậy vẫn là một thứ chấp trước. Cái tuyệt đối đó cũng chẳng có ích dụng gì đâu, và con vẫn phải xem cái tuyệt đối cũng là không. Cho nên nói muôn pháp quy về một. Vậy một quy về đâu? Và cái một này phải trở về chỗ nào đây? Vì vậy ngay cả một cũng không có luôn. Một cũng không có thì là cái gì? Là cái không. Cái không này lại sanh ra trời, sanh ra đất, sanh ra vạn vật, sanh ra tiên, sanh ra Phật và sanh ra thánh nhân. Tất cả đều từ cái không này mà sanh ra. Cái không này là vô cùng vô tận. Nếu con nghĩ đến con số thì con dùng cái không này để làm đại biểu cho số 1. Còn một này, nếu con vẽ thêm cái vòng tròn thì là 10. Lại vẽ thêm một vòng tròn nữa thì là 100. Vẽ một vòng tròn nữa thì là 1000. Vẽ một vòng tròn nữa thì là vạn vạn vạn. Vẽ bao nhiêu vòng tròn cũng không cùng tận được. Kể cả điện não vi tính cũng không tính ra nổi. Còn nói đó là một con số. Nếu còn lấy cái một ra thì cũng không còn gì. Cái gì cũng không có. Vậy thì còn cái gì nữa? Riêng một cái không thì không thể tính là con số, vì nó bằng như không, tức là không có. Bởi vậy cái một này, nếu con cho là tuyệt đối thì nó hoàn toàn không tồn tại. Vừa rồi con nói về Phật, con cho rằng Phật vốn là không có. Không phải đâu, mà vốn dĩ là không thể không có Phật. Nếu con nói vốn là không có Phật, vậy là con kẹt vào cái ngoan cổ chặt không, là đoạn diệt pháp bất rồi. Ngay cả Phật cũng không có, vậy con tu cái gì? Có Phật đấy, chẳng qua khi chúng ta thành Phật rồi, chúng ta sẽ không còn chấp là có Phật nữa, chứ không phải là không có Phật. Không phải nói là tạo ra một Phật giả để cho chúng ta làm pho tượng, không phải đâu. Vậy Phật này là ai? Phật là bản tánh của mỗi chúng sanh. Chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cho nên Phật này là dân chủ nhất, ai ai cũng đều có thể làm Phật được hết.
Ôi, tại sao chúng ta phải niệm chú Lăng Nghiêm sáng một biến và tối một biến?
Niệm vào buổi sáng là để bảo vệ ban ngày, còn tối niệm là để bảo vệ ban đêm.
Ôi, nếu trì tụng chú Đại Bi, khi lâm chung chúng con phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy chúng con có được vãng sanh không?
Vẫn được vãng sanh.
Ôi, tại sao có người làm việc ở đạo tràng mà không có trách nhiệm gì hết? Họ cứ tà tà, rề rề vậy.
Bởi người đó dù không làm hết trách nhiệm mình mà cũng vẫn có cơm ăn.
Đệ tử có một lần ngồi xe từ San Francisco về chùa Kim Luân, một đệ tử nhìn phong cảnh dọc đường, bèn nói với sư phụ rằng: bên đó đẹp quá và bên này cũng không tệ. Hòa thượng nói:
con mắt của tôi không có hướng ra ngoài nhìn.
Ôi, thỉnh hỏi các câu chú có công dụng gì?
chú không phải để nói là có công dụng gì, mà đây là trang nghiêm pháp giới, là một loại pháp của pháp giới trang nghiêm. Trang nghiêm pháp giới cũng tức là trang nghiêm tự tánh của con. Pháp giới trang nghiêm rồi thì tự tánh của con cũng trang nghiêm luôn. Tự tánh trang nghiêm tức là thành tựu một loại pháp bồ đề, chứ không phải nói rằng tôi trì chú này rồi thì tôi không ăn mà cũng không đói, tôi không mặc áo mà cũng không lạnh, tôi không ngủ mà cũng không buồn ngủ. Không phải như thế đâu, mà trì chú là giúp tăng trưởng thêm pháp thân huệ mạng của con đó.
Ôi,
tại sao có những đứa trẻ mới sanh ra là thân thể chúng đã bị dính liền với nhau?
Hả?
Vì chúng quá ưa thích nhau, thích đến nỗi không rời nhau được. Vậy mà còn phải hỏi nữa sao?
Ôi,
chúng con làm sao để có trí huệ?
Hả?
Quý vị không hồ đồ tức là có trí huệ rồi. Quý vị ngày nào cũng hồ đồ, khởi dục niệm nặng nề như vậy thì làm sao có trí huệ cho được?
Ôi,
sau khi sư phụ đi rồi, đệ tử phải tu hành như thế nào?
Hả?
Phải thâm nhập kinh điển, làm mọi việc phải y theo Phật Pháp. Khi giải đáp Phật Pháp cho bất cứ ai, còn nhất định phải dẫn chứng y theo kinh điển.
Ôi,
gần đây thường có thiên tai, xin sư phụ đừng đi Đài Loan.
Hả?
Nếu như tôi phải chịu cái quả báo này thì tôi sẽ phải chịu thôi.
Đệ tử, các tín chúng chụp hình bên này, chụp hình bên kia, họ muốn chụp thật nhiều hình của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói,
quý vị đừng có chụp nhiều quá như vậy, tham làm quá đâu có được. Chụp một tấm là được rồi, không nên chụp nhiều quá. Cơm đâu phải chỉ để cho một mình con ăn, nếu biết đủ thì thường vui. Và pháp bình đẳng là không cao thấp, phàm làm chuyện gì cũng không nên tham nhiều, vì tham ăn cho nhiều tức sẽ nhai không nhuyễn đâu.
Ôi,
con biết con có tánh nóng giận lớn lắm, nhưng làm sao con mới có thể sửa đổi được?
Hả?
Nếu con thật sự nhận thức rằng lỗi của người tức là lỗi của mình thì con sẽ không nổi nóng nữa.
Nhưng mà khó sửa tánh nóng quá đi.
Tự tánh thì không có hai, nổi nóng là do vô minh huyễn hóa mà ra, trừ khử nó đi thì sẽ được giải thoát.
Đệ tử, có người nói ăn thịt là để siêu độ cho những con vật đó đi vãng sanh. Hòa Thượng,
người đó có thể ăn một con gà rồi lại phun ra một con gà còn sống hay không?
Đệ tử, có vị có thể bố thí pháp khiến cho người ta phát tài. Hòa Thượng,
chỉ sợ là quý vị chưa phát tài thì ông ta đã gạt tiền thiên hạ và phát tài trước rồi.
Ôi,
trì chú có thể giúp chúng ta hồi phục lại sự thanh tịnh không?
Chú không thể giúp con khôi phục lại sự thanh tịnh đâu. Khi con trì chú mà trong tâm không có nhiễm ô thì chú mới có thể giúp con được thanh tịnh.
Ôi,
sư phụ thường hay dặn dò đệ tử rằng nếu dùng Phật Pháp để trị bệnh cho người, tuyệt đối không được nhận quà cáp, tặng phẩm hay tiền bạc. Vậy chúng con nhận lời mời đến nhà hàng ăn cơm được không?
Vậy cũng là một thứ tâm tham. Ai không phan duyên mới là đệ tử chân chánh của tôi.
Ôi,
vì sao con gặp phải nhiều sự khổ nạn quá vậy?
Hả?
Khổ nạn của thánh nhân là do nguyện lực của tự các ngài, còn phàm phu bị khổ nạn là bởi nghiệp lực của chính bản thân mình.
Ôi,
chúng con phải tu hành như thế nào mới thoát khỏi sanh tử và lìa khổ được vui?
Hả?
Là tu pháp môn không có vọng tưởng. À, còn lại hỏi làm thế nào để không khởi vọng tưởng à? Này, tức là hồi quang phản chiếu đấy.
Đệ tử vừa nhận được số tiền từ một ngôi chùa nọ, họ quyên góp để cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện.
Gạch? Tiền dùng để mua gạch thì không được đem đi mua ngói, quý vị có hiểu không?
Đệ tử cầu xin Hòa Thượng gia trì cho con trai con, xin cho nó đừng học theo thói hư tật xấu. Hòa Thượng:
làm cha mẹ thì nên luôn luôn quản thúc dạy dỗ con cái của mình.
Ôi.
Trong khi ngồi thiền, chúng con làm sao mới không bị ma nhập?
Pháp.
Ngày ngày lo sám hối, niệm Phật nhiều thêm. Cũng nên tụng niệm theo thời khóa sáng tối và tụng chú lăng nghiêm trước khi ngồi thiền.
Ôi.
Bạch sư phụ, có người muốn rời khỏi vạn Phật Thánh Thành.
Pháp.
Bồ Tát có muốn đi chúng ta cũng không giữ lại.
Ôi.
Khi người bị ma nhập thì sẽ có hiện tượng gì?
Pháp.
Người đó sẽ không muốn tụng kinh, không muốn theo thời khóa tụng kinh sáng tối gì hết.
Ôi.
Người xưa đều nói trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hoặc bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Nghĩa là trong ba việc được coi là bất hiếu, việc không có con là nặng nhất. Nếu như không kết hôn thì chúng ta không thể truyền tông tiếp đại, nói dòng nói dõi cho tổ tiên. Chẳng phải là vậy sao?
Còn muốn truyền cái tông nào, tiếp cái đại gì? Đó chỉ là theo lối nhìn của người thế tục thôi.
Ôi.
Cầu xin sư phụ bảo cho con trai của con quy y Tam Bảo.
Pháp.
Thường thì chuyện gì cũng phải đợi đến cơ duyên, chứ không thể cưỡng ép được.
Ôi.
Tại sao có thiên tai?
Pháp.
Vì vị nguyên thủ quốc gia không đủ đức hạnh, và trên dưới lớn nhỏ đều phạm tội tham ô.
Ôi.
Tại sao chúng ta cần có nhiều đạo tràng quá vậy?
Pháp.
Sau này sẽ có rất nhiều người tin Phật và có thể sẽ không đủ đạo tràng để dùng.
Ôi.
Tại sao hôm nay sư phụ lại không ăn cơm?
Hôm nay có nhiều người từ Đài Loan đến, nghiệp lực của họ sâu nặng quá đi, vì muốn hồi hướng cho họ nên tôi mới không ăn.
Hòa Thượng hỏi:
con xuất gia đã lâu rồi, con ở vạn Phật Thánh Thành này làm cái gì? Con biết giảng bộ kinh nào rồi?
Đệ tử chỉ chú trọng vào việc làm chấp tác, nên sơ sót trong việc nghiên cứu học tập kinh điển.
Con làm công việc gì?
Đệ tử thích sạch sẽ và thích sắp xếp các công việc.
Vậy là không được. Con chỉ biết làm cho bên ngoài sạch sẽ, còn bên trong thì toàn là rác rến, một chút tu hành cũng không có. Con có nhiều vọng tưởng như vậy để làm gì?
Ôi.
Cư sĩ tại gia phải tu pháp môn tứ thập nhị thủ nhãn như thế nào?
Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối.
Ôi.
Con ngồi thiền một hồi, bỗng nghe có tiếng gọi tên con rất lớn. Vậy là con không được ngồi thiền nữa, phải không?
Pháp.
Con đừng khẩn trương, cũng đừng có sợ, mà phải đối diện với thực tế, tiếp nhận khảo nghiệm, thử thách. Nếu trong tâm mình chân chánh, không có tà tri tà kiến, thì cái gì mình cũng không sợ hết.
Ôi.
Tại sao con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà A Di Đà Phật lại không niệm con?
Pháp.
tại vì con không có phát nguyện bảo chúng sanh niệm con.
Ôi,
chúng ta làm sao mới có thể khiến cho tất cả dân chúng không thù hận nhau, không giết hại lẫn nhau?
Nếu mọi người đều có thể tin theo Phật, hiểu rõ nhân quả, đời này ngừng dứt sự sát hại thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bị khổ nữa. Nếu không như vậy thì ngàn đời vạn kiếp cứ giết hại lẫn nhau không có lúc nào ngừng nghỉ.
Hòa thượng,
everybody good night.
See you tomorrow.
See you tomorrow. Chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai gặp lại.